Sáng sớm ngày 28 tháng 1 năm 2026, tại một nhà nghỉ ở Seoul, Hàn Quốc. Vị khách phòng 302 đã quá giờ trả phòng, nhưng không xuống gửi chìa khóa. Khi quản lý dùng chìa dự phòng mở cửa, bà chết lặng. Vị khách nam ngoài 20 tuổi nằm bất động trên giường, chăn đắp ngang ngực, ngay ngắn như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Thế nhưng anh ta đã không bao giờ tỉnh lại. Khi cảnh sát ập vào, họ đối mặt với một hiện trường sạch đến mức phi lý. Không dấu vết xô xát, không mùi máu, ví tiền và điện thoại vẫn nguyên vị trí. Chi tiết lạ lùng nhất là một chai nước giải rượu loại nhỏ đã cạn sạch đặt trên kệ đầu giường. Kết quả giám định pháp y cho thấy, hàm lượng benzodiazepine, loại thuốc an thần cực mạnh được tìm thấy trong máu nạn nhân cao đến mức báo động. Kết luận được đưa ra, nạn nhân chết vì suy hô hấp do ngộ độc thuốc an thần hòa tan trong cồn. Các điều tra viên lập tức trích xuất dữ liệu camera để tìm manh mối. Đêm hôm trước, nạn nhân bước vào phòng cùng một cô gái trẻ. Hai tiếng sau, camera ghi lại cảnh cô gái này lẳng lặng bước ra một mình. Không hề vội vã, mà thản nhiên trả lại chìa khóa phòng, rồi biến mất vào bóng tối. Vậy cô gái đeo khẩu trang bí ẩn đó là ai? Liệu có phải là chủ mưu? Các bạn đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Manh mối duy nhất lúc này chính là cô gái đó. Mặc dù camera đã ghi hình, nhưng danh tính cô gái vẫn là một ẩn số sau lớp khẩu trang và mũ lưỡi chai. Cùng lúc đó, tại thành phố Nam Yangju, một thanh niên vừa bừng tỉnh sau cơn mê kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ liên gọi điện cho cảnh sát. Trong trạng thái lơ mơ, anh ta nhớ lại buổi hẹn hò với cô bạn gái mới quen. Sau một vài lời tranh cãi vụn vặt, cô ta đã ân cần đưa cho anh ta một chai nước tăng lực. Anh uống cạn, và đó là ký ức cuối cùng của anh trước khi bóng tối sập xuống. Sự tương đồng về hoạt chất an thần đã ngay lập tức kích hoạt trực giác các điều tra viên. Những mảnh ghép vụn vặt bắt đầu khớp lại. Cùng một loại thuốc an thần, cùng một kịch bản mơi nước và cùng dáng vẻ mảnh khảnh của một cô gái. Phải chăng bóng ma đeo khẩu trang tại nhà nghỉ ở Seoul cũng chính là người tình của nạn nhân ở Nam Yangju? Thông tin ngay lập tức được xác nhận. Cô ta là Kim, 22 tuổi, với gương mặt thanh tú, trẻ trung, thường xuyên xuất hiện trong những bộ đồ xanh điệu và thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội. Lệnh giám sát khẩn cấp được ban hành. Mọi hoạt động của Kim đều bị đặt dưới tầm nhìn của các trinh sát. Dữ liệu viễn thông và hồ sơ y tế xác nhận Kim chính là chủ nhân của những đơn thuốc an thần trùng khớp với độc chất tại hiện trường. Tuy nhiên, khi vòng vây đang siết lại, thì một án mạng khác lại bùng phát. Một nam thanh niên khác lại được tìm thấy đã tử vong trong tư thế ngay ngắn tại một nhà nghỉ. Bên cạnh anh vẫn là chai nước giải rượu với quá nửa và một hiện trường sạch sẽ đến mức vô hồn. Hai cái chết chỉ cách nhau 12 ngày, chung một kịch bản, chung một thủ đoạn. Lúc này cảnh sát không còn nghi ngờ gì nữa. Một kẻ sát nhân liên hoàn đang điên cuồng săn mồi. Cuộc truy bắt ngay lập tức được thực hiện để tránh hung thủ ra tay với nạn nhân tiếp theo. 8 giờ 28 phút tối, Kim vẫn đăng tải một bức ảnh lên Instagram. 21 giờ cùng ngày, khi Kim vừa bước ra khỏi căn hộ, cảnh sát ập tới khống chế. Trong khoảnh khắc chiếc còng số 8 siết vào cổ tay, ác nữ 22 tuổi không hề hoảng loạn. Cô ta chỉ lạnh lùng buông một câu hỏi khiến những người có mặt phải gai người. Họ đã chết hết chưa? Một câu hỏi nhẹ tênh nhưng chứa đựng sự tàn độc đến tận cùng của một kẻ coi sinh mạng con người chỉ là những con số. Tại phòng thẩm vấn, Kim ban đầu đưa ra một lời biện minh đầy tính toán. Cô ta thừa nhận đã trộn thuốc an thần vào chai nước giải rượu mang theo. Nhưng một mực khẳng định đó chỉ là cách để khiến những người tình ngủ say nhằm tránh đối đầu căng thẳng sau những xích mích cãi vã. Thế nhưng các điều tra viên không dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài mong manh ấy. Khi các chuyên gia công nghệ trích xuất dữ liệu từ ứng dụng ChatGPT trên điện thoại của Kim, một sự thật kinh hoàng đã tiết lộ. ChatGPT không chỉ là công cụ tra cứu, nó đã vô tình trở thành vị quân sư cho những cái chết mà Kim gây ra. Kim đã dùng ChatGPT để đặt các câu hỏi vô cùng ngây thơ, như thể rằng cô ta chỉ đang nghiên cứu những kiến thức khoa học. Benzodiazepine hòa tan trong rượu với nồng độ bao nhiêu sẽ khiến một người liệm đi mà không gây nôn mửa? Hay ngưỡng liều lượng nào có thể khiến hệ hô hấp ngừng hoạt động trong im lặng? Đáng sợ hơn, sau khi nạn nhân đầu tiên là anh chàng ở Nam Yangju may mắn sống sót, Kim không hề run sợ. Cô ta hỏi AI cách để sửa lỗi. Kim nhận ra liều lượng cũ chưa đủ mạnh và đã dùng ChatGPT để tối ưu hóa kịch bản sát nhân cho những mục tiêu tiếp theo. Những dòng lệnh lạnh lùng ấy đã bác bỏ hoàn toàn lời khai vô ý của Kim, biến ả thành kẻ sát nhân liên hoàn đầu tiên tại Hàn Quốc biết tận dụng trí tuệ nhân tạo để mài sắc nhát dao của mình. Câu hỏi nhức nhối nhất mà các điều tra viên phải đối mặt chính là điều gì đã xảy ra trong những giờ phút cuối cùng giữa Kim và các nạn nhân? Động cơ nào đủ lớn để một cô gái 22 tuổi quyết định tước đoạt mạng sống của những người đàn ông mà ả vừa mới cùng ăn tối, cùng cười nói? Theo lời khai của Kim, sự thật lạnh lùng lại đến mức khó tin. Không hề có những thù hằn sâu sắc, không có những âm mưu chiếm đoạt tài sản quy mô nào cả. Kim giết người chỉ vì không muốn cãi vã. Trong những cuộc gặp gỡ tại không gian riêng tư của các nhà nghỉ, khi men rượu bắt đầu thấm cũng là lúc những mâu thuẫn vụn vặt nảy sinh. Có thể là một lời nói thiếu tế nhị, một sự đòi hỏi không vừa ý, hay đơn giản là cảm giác mệt mỏi khi phải duy trì một mối quan hệ. Thay vì chọn cách tranh luận hay thẳng thắn chia tay, Kim chọn cách kết liễu đối phương. Cô ta ân cần đưa cho họ chai nước giải rượu đã được pha chế sẵn liều lượng tử thần từ những hướng dẫn của ChatGPT. Kim muốn họ im lặng, muốn họ lịm đi để cô ta đỡ nhức đầu và có thể rời khỏi căn phòng mà không phải nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào. Sau khi người tình đã lịm đi, cô ta thản nhiên chỉnh lại chăn đệm, vuốt phẳng quần áo cho thi thể để tạo ra một hiện trường an yên nhất có thể. Đối với Kim, cái chết của các chàng trai tội nghiệp chỉ là một thủ tục dọn dẹp cho cảm xúc cá nhân. Trong khi cảnh sát giáo giết sâu chuỗi các mảnh ghép tử thi, Kim vẫn thản nhiên duy trì một cuộc sống rực rỡ trên trang mạng xã hội. Chỉ trong vòng 12 ngày giữa hai vụ án mạng, cô ta đã đăng tải tới 41 bài viết và story. Những bức ảnh selfie lung linh, những video vui vẻ cùng các hashtag kết bạn xuất hiện đều đặn như chưa từng có bóng tối nào đi qua cuộc đời. Thậm chí ngay trong ngày nạn nhân thứ hai chút hơi thở cuối cùng, Kim vẫn thản nhiên đăng ảnh nằm trên giường với dòng trạng thái chào mừng những người theo dõi mới. Các chuyên gia tâm lý tội phạm nhận định Kim mắc hội chứng Hypristophilia ngược, một dạng lệch lạc tâm lý khi hung thủ bị hấp dẫn bởi chính tội ác của mình và hưởng thụ sự chú ý mà nó mang lại. Sự quan tâm của dư luận, dù là phẫn nộ hay tò mò, dường như lại trở thành nguồn kích thích cho Kim. Khi bị dẫn giải tới phiên xét xử, dù che kín mặt sau lớp khẩu trang và mũ lưỡi chai, ánh mắt cô ta vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng đến trống rỗng. Kim không chỉ giết người vì ngại cãi vã, cô ta giết người để lấp đầy sự trống rỗng bệnh hoạn trong tâm hồn mình bằng quyền lực kiểm soát. Vụ án khép lại với bản án chung thân dành cho Kim, thế nhưng dư chấn của nó vẫn đang làm lung lay xã hội Hàn Quốc. Khi danh tính và tài khoản Instagram của Kim bị các thám tử mạng lùng ra, một hiện tượng đau lòng đã xảy ra, số lượng người theo dõi cô ta tăng gấp 40 lần chỉ trong 10 ngày. Thay vì sự lên án đồng loạt, một bộ phận công chúng, đặc biệt là nam giới, lại buông những lời bênh vực, thậm chí ngưỡng mộ vì Kim sở hữu gương mặt ưa nhìn. Sự tôn sùng ngoại hình một cách mù quáng đã vô tình xúc phạm thêm lần nữa vào nỗi đau của gia đình các nạn nhân. Họ không chỉ mất đi người thân mà còn phải chứng kiến kẻ sát nhân được tung hô như một thần tượng lệch chuẩn trên không gian ảo. Vụ án ác nữ ChatGPT không chỉ là một hồ sơ hình sự, nó là tấm gương phản chiếu mặt tối của kỷ nguyên số, nơi công nghệ AI bị khai thác làm cẩm nang sát thủ và nơi những bộ lọc làm đẹp có thể che đậy một tâm hồn quỷ dữ.